Thế thì chúng ta bắt đầu vào cái phần thứ nhất, các sách cựu ước. Lời Thiên Chúa nói với chúng ta. Ở đây á, người ta trích cái câu đầu của sách, của thư Hy-ri. Nó là thế này này: thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Thiên Chúa phán qua các nhân vật mà đây gọi là các ngôn sứ. Cái chữ ngôn sứ cũng có thể có người dùng chữ tiên tri đó, nhưng mà có lẽ chữ ngôn sứ nó chính xác hơn. Ngôn sứ là cái người được sai đi để nói lời Chúa, sai đi để nói lời Chúa cho người đồng thời trước tiên. Và tất nhiên cũng có một phần hướng về tương lai, nhất là liên quan đến Đấng Messiah, đến Chúa Giê-xu. Nhưng mà cái từ ngôn sứ này như vậy thì nó chính xác hơn là cái từ tiên tri. Tiên tri chỉ nói về tương lai. Thế thì những người đón lời Thiên Chúa trong nói lại cho dân, chúng ta gọi là những người được sai đi để nói lời Chúa, ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Đây, cái phần trên nói là nhiều lần, nhiều cách khác nhau. Còn cái phần dưới này là Thiên Chúa chỉ phán qua một nhân vật, đó là Chúa Giê-xu, con của người. Ở trong cái ngoặc đó, thì thay vì chữ Do Thái, chữ GT đó, thì tôi đề nghị là sửa lại HR tức là Hy-ri đó. Cái sách, cái thư đó gọi là thư Hy-ri chứ không phải là thư Do Thái. Chữ Do Thái nó là phiên từ chữ Giu-đa, mà Giu-đa là cái lãnh thổ của cái chi tộc, tạm gọi là chi tộc chính sau này đó, nhưng mà nó chỉ là một tên có thể nói tính cách cục bộ thôi. Còn cái từ Hy-ri á, chữ Hy-ri có nghĩa là Hebe, có nghĩa là bên kia sông, bởi gốc của ông Abraham á, là bên kia sông Jordan á. Ông ấy di cư sang bên này từ cái thành Ua của ông ấy, ông ấy di cư sang bên này, cho nên con cháu của ông ấy gọi là con những người Hy-ri, những người từ bên kia sông. Chữ Hy-ri nó có nghĩa như vậy. Và thư là thư Hy-ri chứ không phải thư Do Thái. Các bà con đọc sách ngoại quốc, người ta trích ấy, có chỗ nào nói về thí sư Do Thái đâu, mà nói là thư Hy-ri, nó là như vậy. Thế thì ở đây á, chúng ta thấy rằng là cái chương trình của Thiên Chúa nói với con người, nói với loài người nói chung, thì có hai phần như vậy đấy. Phần trước ấy, nói nhiều lần, nhiều cách với nhiều người khác nhau. Còn cái phần sau á, ở đây gọi là thời sau hết này. Chúng ta đang ở cái thời sau hết, tức là từ khi Chúa Giê-xu xuất hiện cho đến khi Ngài trở lại. Đó là thời sau hết. Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Ngài đó, qua người con đó. Tất cả mọi tín hữu, mọi Kitô hữu, tức là những người đã chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-xu, chúng ta gọi là các Kitô hữu, dầu tin lành, chính thống hay công giáo, đều tin rằng Chúa Giê-xu đã nói, Thiên Chúa đã nói với loài người chúng ta. Kiểu nói chuyên môn gọi là Thiên Chúa mặc khải. Mặc khải chứ không phải là mạc khải. Ở trong sách có lẽ bà con thấy người ta viết chữ mạc. Mạc có nghĩa là mộc mạc, đơn giản. Thì không phải, mặc tức là bí ẩn. Khải là mở ra cái điều bí nhiệm. Mặc có chữ, có cái dấu ngoặc, có cái dấu á đó. Mặc khải đã vén bức màn lên cho ta biết về chính Ngài và về ý định cứu độ của Ngài đối với chúng ta. Hai phương diện đó, Chúa là ai, nhưng mà rồi sau đó Chúa là ai đối với chúng ta, và chúng ta phải làm gì đối với Ngài, vân vân. Những điều này tâm trí con người tự nhiên không thể nào biết được. Vì thế chính Thiên Chúa vì lòng thương đã muốn tỏ cho chúng ta biết. Mặc khải như vậy là mặc khải siêu nhiên. Chúng ta cũng có thể dùng chữ mặc khải theo nghĩa thường bình dân đó, tỏ lộ một cái điều người khác không biết. Mình biết thì mình tỏ cho người ta biết, cũng có thể nói mặc khải. Nhưng mà ở đây cái nghĩa đây là mặc khải siêu nhiên, có nghĩa là những cái mà con người phải biết đó, là vượt sức của con người không thể tự nhiên mà biết được. Cho nên Thiên Chúa tỏ ra thì đó gọi là mặc khải, là mặc khải siêu nhiên. Ở đây thì phân biệt hai thời gian rất là rõ, hồi xưa tức là cựu ước và thời sau hết này tức là tân ước. Tại sao gọi là cựu và tân thì ai cũng biết, nhưng mà ước là cái gì? Ước là kết ước ấy. Thiên Chúa lập giao ước với loài người qua Israel ở Sinai, thời đó vào khoảng 1200 gì đó trước khi Chúa Giêsu ra đời. Chúa lập giao ước với Israel ở Sinai, đó là cái giao ước thứ nhất. Còn cái giao ước thứ hai đó là lập với Chúa Giêsu trong máu của người. Chúa Giêsu chết và phục sinh và Ngài trở thành cái giao ước của chúng ta với Thiên Chúa. Thuở xưa là thời trước khi Đức Giêsu sinh ra, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri, hay là dùng cái khác chính xác hơn, dùng các ngôn sứ và các vị thánh mà nói với dân Israel, dân riêng của Ngài, và nói về đấng cứu thế, nói về Chúa Giêsu mà Ngài sẽ sai đến trần gian. Đó là thời cựu ước. Còn bây giờ, tức là từ khi Đức Giêsu đến trong thế gian, thì tất cả những gì Thiên Chúa muốn nói với chúng ta, Ngài đều nói qua con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Các thánh tông đồ có nói gì thì cũng là do lệnh Đức Giêsu và về Đức Giêsu. Đó là thời tân ước. Những cái điều đơn giản, không có cái gì khó khăn. Nếu ai có gì mà chưa có rõ thì cứ xin cứ lên tiếng, tôi sẽ cố gắng để đáp ứng. Mà nếu tôi không đáp ứng nổi thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu, học hỏi thêm. Cho nên học mà hỏi thì nó hay hơn, nó tiến bộ hơn. Lời Thiên Chúa được ghi chép như thế nào? Chắc là cái khâu này á, bà con chắc phải để ý hơn. Chúng ta có một cái đề để mà giải thích rõ hơn, trong sách chỉ nói qua thôi. Người Kitô hữu nhìn nhận các sách thánh được linh hứng hơn là linh ứng. Bà con có cái chữ linh ứng, ứng là đáp lại, linh là linh thánh, nghĩa là thánh siêu nhiên, cao siêu. Nhưng mà đây là không phải là linh ứng mà là linh hứng. Hứng tức là cái nguồn mạch, cái nguồn cảm hứng. Thế thì cái nguồn cảm hứng là do Thiên Chúa, cho nên gọi là linh hứng, có chữ hát ở đầu á. Nghĩa là các tác giả những sách này đã được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để biết dùng tài năng riêng mình mà viết những gì Thiên Chúa muốn cho viết, và chỉ viết những điều Ngài muốn. Do đó những sách này chứa đựng chân lý cứu độ, nghĩa là dạy chúng ta những gì cần biết để sống đầy đủ ý nghĩa làm người, và tất nhiên là làm con Thiên Chúa nữa, để mà được hạnh phúc. Thế thì ở đây nó có cái vấn đề mà xin gọi bằng cái từ của chính Đức Thánh Cha Leo 13 đó, trong thông điệp của Ngài đó, đó là cái ơn linh hứng. Thì nó như thế này, nếu ai có viết được thì viết, không có thì ít nhất là mình nghe xong rồi giải thích để cho nó hiểu. Thế thì lời Đức Thánh Cha Leo 13 nó như thế này nè: nhờ sức mạnh siêu nhiên, tức là cái nguồn hứng nó siêu nhiên chứ không phải tự nhiên, Chúa ban cho một cái nguồn để mà suy tư rồi để mà hành động. Thì nhờ sức mạnh siêu nhiên, chính Thiên Chúa đã thúc đẩy và tác động nơi các thánh ký. Thánh ký là ai biết không? Thánh ký là người viết sách thánh, là một tác giả thánh để các ngài viết sách thánh. Đó. Nhờ sức mạnh siêu nhiên, chính Thiên Chúa đã thúc đẩy và tác động nơi các thánh ký để các ngài viết sách thánh. Cái vấn đề chính là viết sách thánh. Rồi khi các ngài viết, vừa rồi là tác động nói chung, tức là Thiên Chúa cùng làm việc với các vị thánh ký này. Nhưng mà rồi sau tiếp phía sau là khi các ngài viết, thì người trợ giúp để các ngài dùng trí khôn suy nghĩ cho chín chắn. con người có trí khôn, có ý muốn, có các tài năng. Thế thì với những cái trí khôn, ý muốn và tài năng đó, các thánh ký viết ra lời Chúa. Lời Chúa không phải là nói trống rồi qua đi, mà lời Chúa được tiếp nhận rồi được viết ra thành tài liệu. Thế thì trước hết là phải dùng trí khôn và suy nghĩ cho chín chắn, rồi lấy ý chí quyết định viết cách trung thành. Cái này thì cần phải có ý chí, tức là cái ý muốn ấy, ý muốn chọn lựa và quyết định viết một cách trung thành chứ không có viết khác. Và viết những gì? Viết tất cả và chỉ những gì người truyền Chúa Thánh Thần bảo viết cái gì thì viết những cái đó, và chỉ có những cái đó thôi. Rồi cái điểm cuối cùng á, là các ngài, các thánh ký đó trình bày những điều ấy cách thích hợp, không thể sai lầm. Trình bày tức là viết ra thành tài liệu, thành sách mà không sai lầm. Đấy là những tư tưởng ở trong thông điệp của Đức Thánh Cha Leo 13. Cái tựa đề là Providentissimus Deus, Thiên Chúa quan phòng rất khôn ngoan. Thầy cũng đã chuyển sang tiếng Việt như vậy. Thế thì cái thông điệp đó có cái câu nói về cái ơn linh hứng chúng ta vừa đọc lại vừa rồi. Nhờ sức mạnh siêu nhiên, chính Thiên Chúa đã thúc đẩy và tác động nơi các thánh ký để các ngài viết sách thánh. Một công việc mà hai nguyên nhân, Thiên Chúa và con người cùng làm trong một hoạt động, chứ không phải là hai hoạt động. Không phải là hoạt động của Thiên Chúa và hoạt động của con người, mà con Chúa và Thiên Chúa và con người là hai nguyên nhân hoạt động một cái hoạt động. Thế thì hoạt động đó là gì? Viết sách thánh. Nhưng mà đấy là nói chung, bây giờ đi vào chi tiết. Khi các ngài viết thì người trợ giúp để các ngài dùng trí khôn suy nghĩ cho chín chắn. Thiên Chúa tác động trong trí khôn của thánh ký và làm cho cái trí khôn đó nó suy nghĩ về những điều phải viết, suy nghĩ cho chín chắn. Con người thì bắt đầu bằng cái trí khôn đó. Rồi thứ hai, lấy ý chí quyết định viết cách trung thành. Sau trí khôn thì đến ý muốn. Ý muốn phải chọn lựa, phải quyết định. Ở đây là quyết định viết, và viết một cách trung thành. Viết gì? Viết tất cả và chỉ những gì Chúa truyền. Đó, chúng ta để ý những cái gì. Và cuối cùng là các ngài trình bày những điều ấy, những điều mà trí khôn hiểu và ý muốn chọn lựa để mà viết ấy, trình bày một cách thích hợp, nghĩa là làm sao cho người dân Chúa đọc mà hiểu được để mà áp dụng những cái điều mà đọc đó. Các ngài trình bày những điều ấy cách thích hợp, không thể sai lầm. Không thể sai lầm là cái ơn, không thể sai lầm được Chúa ban cho trong cái việc viết ra lời Chúa. Như vậy là về phương diện tâm lý đó, có hai hoạt động, có hai nguyên nhân, nhưng mà một hoạt động thì đúng hơn, tôi xin vừa rồi nói lầm, tức là hai hoạt động không phải, một hoạt động nhưng mà hai nguyên nhân. Hai nguyên nhân như vậy phối hợp rất chặt chẽ giữa Chúa và con người. Viết sách thánh thì Thiên Chúa hoạt động trong trí khôn, trong ý muốn, trong các tài năng để cho cái điều mà Chúa muốn được trình bày một cách thích hợp. Mỗi hoàn cảnh một khác, mỗi một tác phẩm hay là mỗi một tài liệu một khác, không thể sai lầm. Chúng ta nên để ý rằng là sách thánh có nhiều tác giả, mỗi một tác giả có cái năng khiếu riêng. Cụ thể ví dụ như bốn tin mừng Marco, Matthew, Luca và Gioan là bốn người có bốn cái cá tính, có bốn cái suy tư, có bốn cái kiểu viết khác nhau theo cái điều kiện của riêng mình. Cho nên chúng ta phải muốn đọc tác phẩm của các ngài thì phải tìm hiểu những cái điều kiện đó thì chúng ta mới thấu triệt được cái điều mà các ngài muốn nói với chúng ta. Như vậy nhá, nó tóm tắt là cái ơn linh hứng là như, ơn linh hứng là Chúa hoạt động một cách siêu nhiên ở nơi con người, từ trí khôn đến ý muốn và cuối cùng là đến các tài năng. ví dụ như trí nhớ, trí vẽ, trí tưởng tượng, rồi chân tay, mắt ra mũi vân vân á, tất cả những cái mà cộng tác với việc viết lời Chúa thành văn thì đều là có ơn Chúa tác động hết. Lời Thiên Chúa thì mình nghe hoặc là mình đọc thì có thể ví như là mình ăn của thức ăn vậy. Rồi tiếp theo là nghe và hoặc là đọc á, rồi học hỏi, tức là suy nghĩ về những điều mình nghe, mình đọc đó, thì nó tương đương với cái vấn đề tiêu hóa ở trong con người. Khi mà ăn thì nó phải tiêu hóa, chứ ăn mà bội thực á, ăn mà không tiêu á, thì là bệnh. Rồi cái giai đoạn thứ ba đó, đọc lời Chúa thì cầu nguyện, và cụ thể hóa là sống lời Chúa. Nghĩa là trong nó tương đương với cái chuyện mà thức ăn chúng ta ăn và nó tiêu hóa thì nó trở thành máu. Máu là sự sống của chúng ta. Đại khái cái tiến trình lời Chúa, học lời Chúa thì nó như vậy. Cùng với hội thánh, chúng ta thứ nhất tin rằng Kinh Thánh là lời Thiên Chúa nói với chúng ta, không phải là lời nói trong không khí mà là lời được chép lại thành sách. Đó. Cho nên đọc lời Chúa, nghe lời Chúa, cái ý của nó là như vậy. Chúng ta không lấy làm lạ, năm lạ khi thấy trong một số nhà thờ mới xây những năm gần đây. Cái sách này không biết viết từ bao giờ, nhưng mà đại khái là những năm gần đây thì đại khái là cũng nói chung là bây giờ hiện tượng đó vẫn chưa phổ biến lắm. Tức là trong nhà thờ, ở trên bàn thờ đấy, một bên là thánh thể có nhà chầu, một bên là lời Chúa, có cái kệ để quyển sách thánh, thường thường là để sách thánh mở. Như vậy là lời Chúa trong sách thánh đi với lời Chúa sống trong thánh thể. Đó. Hội thánh kính trọng lời Chúa cũng như mình thánh Chúa, bởi vì cả hai đều là của ăn nuôi dưỡng chúng ta trên con đường về với Thiên Chúa. Cho nên tin Kinh Thánh là lời Chúa, và thứ hai là sống lời Chúa. Ở đây người ta nói rằng kính trọng chưa đủ, kính trọng lời Chúa trong sách chưa đủ. Vì như là đồ ăn chỉ nuôi sống nếu người ta ăn vào. Đối với lời Chúa trong Kinh Thánh cũng thế. Muốn được ích lợi, chúng ta phải đọc, phải nghe, phải suy gẫm. Như vậy ở đây có hai khâu, đọc hay là nghe. Cái khâu thứ hai là suy gẫm. Và câu thứ ba là cầu nguyện. Nó phải đi chọn ba cái quãng đường đó. Đọc hoặc nghe lời Chúa, xong rồi suy gẫm cái lời đó và đem ra mà cầu nguyện. Và thực tế là sống những điều mình đã suy gẫm và cầu nguyện đó.